hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm Em Minh Ti xin mến chào quý thính giả. Hôm nay ngày 3 tháng 1 năm 2015, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của bà Nguyễn Thị Ngọc Liên, tựa đề Khi Giê-xu qua. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Hôm nay là ngày Sa-bát đầu tiên của năm 2015. 2015 nghe rất là một cái năm rất là cao, to tuổi, nếu mà chúng ta muốn gọi. Đối với những người mà đã bỏ Việt Nam, đã rời khỏi Việt Nam, đã là 40 năm rồi. Thời gian qua rất là mau. Mỗi năm Đức Chúa Trời ban cho chúng ta có 365 ngày. Mà chưa gì chúng ta đã tiêu hết gần 3 ngày của năm 2015 rồi, chỉ còn có 362 ngày mà thôi. Nhưng tôi nghĩ đó cũng là một niềm hy vọng, vì cho dầu năm cũ, năm 2014, có những điều mà mình chưa kịp làm xong, thì đó cũng là cái niềm hy vọng, vì cho chúng ta cái lịch của năm 2014, khi mà nó bắt đầu nó mỏng mỏng, không còn cái tờ nào nữa, thì bây giờ chúng ta có một sắp lịch mới để chúng ta tha hồ mà tiêu. Tôi thấy đó cũng là một cái sự công bằng của Chúa. Chúa không có cho người giàu có nhiều hơn 365 tờ lịch, hay là người nghèo có ít hơn. Việc sử dụng đó là do chúng ta dùng thời gian mà Chúa cho mình, tùy theo cái khả năng, cái sức lực và cái niềm tin của chúng ta. Và tôi cũng hy vọng là khi chúng ta nhìn về tương lai của 365 hay là 362 ngày sắp đến của năm 2015, chúng ta cũng nhớ hồi tưởng lại năm 2014, tất cả những cái gì đã xảy ra, hay là những điều để làm cho đời sống chúng ta thêm vững lòng, thêm kiên nhẫn. Nếu đó là những điều không được toại ý, thì chúng ta hãy xem đó là những gì mà mình thâu thập kinh nghiệm của cuộc đời. Những gì mà chúng ta chưa hoàn tất hay thực hiện được thì chúng ta sẽ làm, cố gắng để làm. Bây giờ mình lại có một năm mới để bắt đầu cố gắng hơn, thực hiện những điều đó hơn. Sáng Sa-bát hôm nay, tôi muốn kể lại với quý vị một câu chuyện cũ. Cũ vì nó đã được ghi chép lại gần 2.000 năm trước. Và khi mà cái việc này xảy ra, tôi nghĩ là với cái xã hội thời đó, với cái thế giới thời đó, nó phải là một cái câu chuyện gọi là news break of the day, nghĩa là cái chuyện vĩ đại, mọi người phải bàn tán xôn xao lắm. Bởi vì cái chuyện này khi nó xảy ra nó là một cái chuyện xảy ra rất là sôi nổi của thời đó. Và câu chuyện này đã được xảy ra dưới sự chứng kiến của nhiều người, và đã được ghi lại từng chi tiết bởi một người thanh niên trẻ đã đi theo Đức Chúa Giê-xu nhiều năm, đó là ông Giăng. Và ông bắt đầu câu chuyện như thế này ở trong sách Giăng đoạn 9 câu 1 đến câu 41. Ở trong này, khi tôi ghi trên bảng này, tôi dùng cái tựa đề của một cái bài hát, Khi Giê-xu qua. Có kẻ ăn mày mù lòa đôi, cái này không phải lời kinh thánh nhưng mà lời bài hát, đôi mắt ngồi bên đàn khốn đốn cô quạnh, mù mịt cả đời đáng thương, người mặc đồ rách hai tay ôm mặt ngồi ủ rũ, khi Giê-xu qua xua hết tối tăm u tù. Và cái bài hát rất là hay. Bây giờ tôi muốn bắt đầu trở vào trong Kinh Thánh. Giăng đoạn 9 câu 1 đến câu 41, tôi xin đọc lời Kinh Thánh. Mở đầu như thế này: trong khi Đức Chúa Giê-xu đi đường thì Ngài thấy một người mù từ lúc sinh ra. Các môn đồ của Ngài mới hỏi Chúa: thưa Thầy, ai đã phạm tội, ông này hay là cha mẹ ông, mà vừa sinh ra ông ta đã bị mù? Đây là một bức hình, một bức tranh vẽ cảnh Đức Chúa Giê-xu bước đi trên con đường của thành Jerusalem. Những người mù, người nghèo, họ đứng chờ hai bên, trông chờ Chúa chữa bệnh. Thì trong cái xã hội và văn hóa của người Do Thái thời xưa, họ tin rằng nếu mà một người phạm tội thì là người đó sẽ gặp những sự khổ sở gian nan. Bởi vì chắc chắn là người nào mà gặp những cái hoàn cảnh không hay, tức là người đó phải làm một cái điều gì đó, đã phạm tội. Chẳng hạn như chúng ta nhớ câu chuyện của Gióp. Ông Gióp gặp không biết bao nhiêu là đại nạn, bao nhiêu là điều đã dồn dập xảy đến trong một ngày, những cái điều kinh khủng lắm. Ông có những người bạn ông là những người tốt, đến thăm Gióp Nhưng mà khi họ đến thì họ lại nói rằng: anh Gióp ơi, anh phải ăn năn đi, bởi vì anh chắc là làm có điều phạm tội với Chúa cho nên anh mới bị phạt như vậy. 10 năm trước, ngày 26 tháng 12, một trận sóng thần tsunami đã đến với Nam Dương và Thái Lan. Hay là nếu mà chúng ta còn nhớ khi trận bão Katrina tàn phá những đê đập của vùng New Orleans, hay là sự kiện xảy ra tại New York ngày 11 tháng 9. Ngay chính trong vòng cơ đốc nhân cũng đã có những người nói rằng các tai họa ấy xảy ra là Chúa mang đến để hình phạt các dân cư của các vùng này vì họ tội lỗi, vì họ thờ hình tượng, vì họ sống luông tuồng. Đó là một lời xét đoán rất là đáng buồn, vì đó không phải là chân lý của Đức Chúa Trời hay là của Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Trời sẽ xét đoán chúng ta biết, vì Ngài đã nói như vậy, nhưng Ngài sẽ làm những điều đó khi mà Đức Chúa Giê-xu tái lâm trở lại, khi thế gian này đã hoàn toàn chung kết. Nhưng mà những điều đau thương đến trên thế gian không do Chúa mang đến. Có những người gặp hoạn nạn, bệnh tật, đó là những cái điều bởi vì chúng ta sống trong một cái thế giới nó có những cái điều bị tội lỗi kìm kèm kẹp, hoặc là có nhiều khi có những điều người ta, có những người tự làm những cái điều ngu dại, chẳng hạn uống rượu cho sai, lái xe thì chắc chắn là phải xảy ra tai nạn. Thế cho nên với trong cái trường hợp của cái anh mù này, thì mấy cái người thời xưa người ta nói anh này mù là bởi vì anh có tội, nhưng mà đây là một người bị mù từ lúc sinh ra, mới không lẽ là đã phạm tội trong bụng mẹ sao, thì người ta lại nói chắc là tội của cha mẹ. Các môn đồ của Đức Chúa Giê-xu cũng hỏi Đức Chúa Giê-xu câu đó, tội của ai vậy? Thì Đức Chúa Giê-xu mới trả lời, chúng ta đọc tiếp ở trong câu 3. Đức Chúa Giê-xu đáp, không phải vì ông hay là cha mẹ ông đã phạm tội, nhưng để việc của Đức Chúa Trời được thể hiện qua người này. Ở đây Đức Chúa Giê-xu khẳng định không phải là ông này hay là cha mẹ ông phạm tội mà ông bị mù. Không phải là Đức Chúa Trời phạt, nhưng Chúa không có bàn về cái căn nguyên tại sao ông ta bị mù. Nhưng mà Chúa chuyển cái tư tưởng của các môn đồ của Ngài sang cái sự hoạn nạn này có một cái chủ đích, để những phép lạ diệu kỳ của Đức Chúa Trời được thể hiện trên đời của người này. Không ai muốn những điều không vui hay là bất hạnh xảy đến cho mình. Nhưng có khi vì qua những cái điều không hay mà chúng ta tìm gặp Chúa, chúng ta tìm đến Chúa, hoặc là chúng ta biết trông cậy nơi Chúa hơn, và hoặc là cho chúng ta ý thức được sự hiện diện của Chúa trên cuộc đời của mình. Trong Cựu Ước chúng ta nhớ có câu chuyện của Joseph. Các em nhỏ, các thanh niên thì chắc biết câu chuyện này, là một thanh niên trẻ tuổi, 17 tuổi, Joseph từ nhỏ đến lớn kính sợ Đức Chúa Trời. Nhưng mà mới 17 tuổi Joseph đã gặp hoạn nạn. Chàng ta bị các anh mình ghen ghét, bán đi cho dân Ả Rập để họ mang bán đi làm nô lệ. Rồi khi mà làm nô lệ được chủ thương thì lại bị vu oan phải vào tù. Nhưng mà vì nhờ vào tù mà Joseph đã có cơ hội đặng làm sáng danh Chúa, và nhờ đó được ban phước dồi dào và đã được vua của xứ Ai Cập mang cho lên làm thủ tướng của xứ của mình. Khi Joseph đoàn tụ với các anh em, họ đã ăn năn quỳ xuống mà xin Joseph bỏ qua những cái lỗi lầm ghen ghét của họ, những hành động thiếu tình thương của họ. Thì Joseph đã trả lời, đã ghi lại trong sách Sáng Thế Ký, Joseph nói: Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước các anh để bảo tồn dòng dõi của các anh trên đất và cứu mạng sống các anh bằng ơn giải cứu lớn. Nên bây giờ xin hiểu rằng không phải là các anh, nhưng chính là Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây. Cho nên trong năm qua, nếu mà chúng ta có những điều gì hoạn nạn không toại nguyện, không hoàn toàn như ý của mình, thì thay vì cằn nhằn và than phiền sao những điều ấy lại xảy đến cho tôi, thì chúng ta hãy hướng về cái chủ đích, có thể nhờ những việc ấy mà đời sống chúng ta có thể thêm dồi dào, tấm lòng của chúng ta có thêm sự kiên nhẫn, và đức tin của chúng ta có thêm mạnh mẽ hơn, và chúng ta được học thêm những cái kinh nghiệm hữu ích cho đời sống của mình. Bởi vì chúng ta thấy những lời của Đức Chúa Giê-xu nói tiếp theo cho chúng ta thấy điều đó. Cho nên Đức Chúa Giê-xu đã nói: đang khi còn ban ngày, ta phải làm những việc của Đấng đã sai ta đến. Đêm đến ta không làm việc nữa. Không, đêm đến không ai làm việc nữa. Bao lâu ta còn ở thế gian, ta là sự sáng của thế gian. Ở đây Đức Chúa Giê-xu khẳng định một lần nữa, Ngài là ánh sáng của thế gian. Trước khi câu chuyện này xảy ra trong cái phần trước của sách Giăng, đoạn 8 câu 12, Đức Chúa Giê-xu cũng đã phán, ta là sự sáng của thế gian. Người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng sẽ có ánh sáng của sự sống. Tôi muốn trở lại cái câu chuyện ánh sáng của sự sống mà Chúa mang đến cho thế gian mù lòa này. Thứ nhất, trong câu chuyện này mình thấy cái người mù, đây là một người mù từ lúc sanh ra. Đây là một khuyết tật thật là đau lòng. Có người có năm giác quan, thấy là một trong những giác quan của ngũ giác quan, mà mù từ lúc sinh ra, tức là người đó chưa có hề biết mặt cha mẹ của mình. Nếu mà có gia đình, anh chưa hề biết mặt vợ con mình như thế nào. Cả một đời chưa bao giờ thấy ánh sáng, chưa bao giờ thấy màu sắc. Người này chỉ một cái màu đen thôi. Kinh Thánh cho thấy ông ta không những là mù mà còn nghèo nữa, cho nên phải đi ăn xin. Có thể vì mù mà ông không làm được nghề gì, cho nên phải đi ăn xin. Và nếu chúng ta đọc hết câu chuyện của người mù này thì chúng ta thấy là chính cả cha mẹ của ông cũng chẳng có tha thiết thương yêu gì cái đời sống của ông ta. Cho nên cái người mù này thể hiện một cái hoàn cảnh rất là đáng thương của xã hội. Những năm tháng mà Đức Chúa Giê-xu sống nơi trần gian, Chúa không những là đã sinh ra trong nơi nghèo hèn, mà Ngài đã thống chịu, cuối cuộc đời của Ngài, Chúa đã thống chịu những khổ đau, đã bị ruồng bỏ, đã bị khinh khi, đã bị miệt thị, đã bị mắng nhiếc. Và đến khi mà Chúa chết, Ngài chết như là một kẻ có tội. Nhìn người ăn mày mù lòa này bên vệ đường, Chúa hiểu được cái sự đau khổ của người này. Chúa đã chữa lành không chỉ là cái sự khiếm thị của anh ta, nhưng mà Ngài còn muốn mang đến sự cứu rỗi đến cho anh ta nữa. Chúng ta hãy đọc tiếp câu chuyện này, bởi vì câu chuyện này khi mà nó xảy ra, nó làm chấn động cái dư luận của thời đó. Kinh Thánh nói tiếp ở trong đoạn 9 câu 6 câu 7. Nói xong, Ngài nhổ xuống đất, lấy nước miếng trộn thành bùn và đem sức trên mắt của người mù. Đoạn Ngài phán cùng người rằng, hãy đi, rửa nơi ao Siole, cái ao đó có tên có nghĩa là được sai đi. Thì vậy người mù đi đến ao đó rửa và trở lại thì được thấy rõ. Việc Chúa chữa lành cái sự khiếm thị của người mù này không phải là chỉ một mình Chúa làm. Hội thánh chúng ta mỗi khi mình cầu nguyện Chúa một điều gì, kêu cầu cùng Chúa, chúng ta không cầu nguyện xong rồi ngồi khoanh tay chờ Chúa làm hết. Chúng ta phải làm, phải có đức tin. Như người mù này phải đứng lên hành động thì phép lạ của Chúa mới được hoàn tất. Ở đây Chúa hòa buồn vào đôi mắt ông ta, xong Chúa còn biểu ông mù đi đến ao Siloe mà chỉ rửa bùn khỏi mắt mình. Chúng ta không biết là cái ao Siloe nó là bao xa. Khi chúng tôi có dịp viếng thành Jerusalem thì đường phố thành này rất là lồi lõm. Con đường đi nơi này đến nơi khác không phải là dễ dàng. Mà người mù mà biểu ông ta lần mò đi đến cái ao đó là không phải là cái chuyện dễ cho ông ta. Người này phải có đức tin, người này phải ở trong cái niềm tuyệt vọng để mới có cái niềm hy vọng. Và cái ao Siloe, khi mà Chúa dùng cái ao đó, cái tên của ao này cũng có tên một cái nghĩa là gọi là tên đấng được sai đi, tức là đấng Messi, đấng cứu rỗi, đấng đã được sai đến. Và người mù đã được gặp đấng cứu rỗi ngày hôm đó. Và chúng ta tiếp tục câu chuyện của Chúa, câu chuyện ở trong sách Giăng đoạn 9 câu 8 tới câu 12. Xóm giềng người mù và những kẻ trước kia từng thấy người đi ăn mày đều nói rằng, này, có phải là người vẫn ngồi ăn xin đó chăng? Người thì nói ấy là hắn, kẻ lại nói không, không phải, song một người nào giống hắn. Thì người mù mới nói rằng, chính tôi đây. Thì dân chúng bèn hỏi người rằng, tại sao mắt ngươi được mở? Người trả lời rằng, có một người kia tên là Giê-xu đã hòa bùn sức mắt tôi và nói tôi rằng, hãy đi đến rửa nơi ao Siloe. Vậy tôi đi đến rửa tại đó rồi thấy được. Chúng lại hỏi người, người Giê-xu ấy ở đâu? Người trả lời rằng, tôi không biết. Đó là lời Kinh Thánh kể lại. Chúng ta chú ý xóm làng khi mà nghe tin anh ta ngoài mù, anh ta nói là, anh ta trả lời là Chúa hòa bùm sức vào mắt tôi, bởi vì anh đâu có biết, đâu có thấy là Chúa đã làm phép lạ như thế nào. Chúa đã nhổ nước miếng, lấy nước miếng hòa với bùm. Anh ta chỉ nói là tôi biết là ổng bôi bùm trên mắt tôi, bởi vì anh ta mù không có thấy được. Thì bài học Của cái câu trả lời này đó cũng cho chúng ta biết là có nhiều khi có những sự kiện nó xảy đến trong đời sống của chúng ta, những cái phước hạnh, những cái ơn phước, những cái sự bình an nó đến, những phép lạ Chúa cho chúng ta xảy đến trong đời sống mình, những phép lạ mà cho chúng ta có cơ hội gặp Chúa, nhìn biết Chúa, đến cùng Chúa, nhưng mà chúng ta không có thật sự biết cái phép lạ nó được thực hiện như thế nào. Chúng ta là những người được cứu và biết Chúa, nhưng mà còn biết bao nhiêu là những cái điều nhỏ nhặt mà Chúa ban cho chúng ta mỗi ngày mà chúng ta không thấy được. Khi đọc cái câu chuyện này, tôi thấy diễn tiến của cái thái độ của người mù trong câu chuyện rất là hay. Tôi xin đọc tiếp. Trong câu Kinh Thánh mà khi mà chúng ta vừa đọc đó, thì khi mà chúng ta thấy là người ta hỏi vậy chứ ai chữa cho anh? Anh nói, có cái ông đóng tên là Jesus ông chữa cho tôi. Hỏi ông đó đâu? Không biết. Thì nhưng mà khi mà chúng ta đọc tiếp câu chuyện thì cái tự sự nó xảy ra như thế này. Một cái người mù từ khi mới sinh mà bây giờ thấy là một cái chuyện lạ lùng. Một cái chuyện lạ lùng của cái thời đó, ngay cái thời này cũng là một chuyện lạ lùng. Cho nên dân làng rất là xôn xao. Vì vậy họ phải đem trình chuyện này lên nhà chức trách, tức là giới lãnh đạo của tôn giáo thời đó, là những người Pharisee. Thì Kinh Thánh kể tiếp, chúng dẫn người trước đã mù đó đến cùng người Pharisee, và ấy là ngày Sa-bát mà Đức Chúa Giê-xu đã hòa buồn và mở mắt cho người đó. Người Pharisee lại hỏi người mù thế nào mà sáng mắt được. Người rằng, người ấy đã lấy bùn hòa vào mắt tôi rửa rồi thấy được. Có mấy kẻ trong mấy người Pharisee bèn nói rằng, người này, người mà chữa bệnh cho cái anh mù này không phải là người đến từ Đức Chúa Trời, bởi vì không giữ ngày Sa-bát, làm việc này trong ngày Sa-bát. Nhưng có người khác thì nói rằng, một người mà kêu là có tội vì phạm tội không giữ ngày Sa-bát làm nào, thế nào mà có thể làm phép lạ được. Cho nên trong người Pharisee cũng có sự phân chia nhau. Thì ở đây chúng ta thấy có những người Pharisee ở đây họ chỉ chú tâm vào một cái sự kiện, cái chuyện xảy ra họ chỉ chú tâm tại sao lại làm chuyện này trong ngày Sa-bát. Đối với họ, họ không có gì thánh khiết bằng ngày Sa-bát, cho nên họ kết luận cái người mà làm điều này không phải là người biết Đức Chúa Trời. Thì bây giờ đến đây nhà chức trách mới hỏi gặng anh mù này nữa ở câu 17. Bây giờ chúng hỏi người mù nữa rằng, còn ngươi, về ngươi đã được sáng mắt, người đã làm sáng mắt ngươi đó thì ngươi nói làm sao? Ở đây chúng ta nghe cái ông mù ông trả lời. Khi nãy ông nói là ông đó là một người tên Jesus, tôi không biết. Bây giờ người nói, người trả lời rằng ấy là một đấng tiên tri. Lúc này chúng ta thấy anh mù, anh càng nghĩ lại cái chuyện mà mình đuôi từ nhỏ. Bây giờ theo nói, cái người mà làm điều này phải là một đấng tiên tri. Theo văn hóa của người và đời sống của người Do Thái ngày xưa đó, những người tin Chúa đó, đấng tiên tri là một người đã được Chúa chọn để truyền sứ điệp của Ngài cho dân chúng. Là một đấng phải được tôn trọng và phải được, khi mà người đó phán những lời gì là phải nghe theo. Cho nên ở đây anh đã thấy là mình đã nghe cái ông kia, ông phải là một đấng tiên tri, bởi vì khi ông biểu mình làm gì thì mình đã làm, mình nghe theo. Cho nên bây giờ anh nghiệm lại, anh nói cái người mà chữa cho tôi phải là một đấng tiên tri. Và các người Pharisee thì không thích, nghe vậy thì không thích lắm, bởi vì họ nói một đấng tiên tri đến trong vòng dân Israel mà họ không hay biết gì hết trơn thì thật là, cho nên họ mới sai kêu cha mẹ của anh đến để hỏi cung. Ở trong câu 18 đến câu 22, song le người Giu-đa không tin rằng người ấy trước đã mù mà được sáng lại cho đến khi gọi cha mẹ người đến. Họ gạn hỏi rằng, đây có quả thật là con trai các ngươi mà các ngươi nói rằng nó mù từ thuở sanh ra không? Thế thì sao bây giờ mắt nó lại thấy được? Cha mẹ người trả lời rằng, chúng tôi nhìn biết là con trai chúng tôi, nó đã mù từ thuở sanh ra. Nhưng hiện nay, tại làm sao thấy được thì chúng tôi không rõ. Lời Kinh Thánh tiếp, chúng tôi cũng không biết ai mở mắt nó nữa. Hãy hỏi nó đi, nó đủ tuổi rồi, chính nó sẽ nói cho. Kinh Thánh tiếp, cha mẹ người nói vậy vì sợ dân Giu-đa, bởi dân Giu-đa đã định hễ ai xưng Đức Chúa Giê-xu là đấng Christ thì phải bị đuổi khỏi nhà hội. Trong thời Đức Chúa Giê-xu, mỗi cái làng, mỗi thành phố có một cái nhà hội, hay là giống như một cái nhà thờ. Đó là một nơi quan trọng nhất của cái cộng đồng đó. đó là nơi người ta tụ họp mỗi ngày Sa-bát để nhóm họp, để đọc lời kinh thánh, để hát thơ vịnh, để cầu nguyện và để tôn vinh Chúa. Trong tuần thì đó là nơi mà người ta dùng làm nơi để dạy dỗ các thanh thiếu niên cho chúng nó học lời kinh thánh. Đó là cái giống như là ngày xưa trong Việt Nam mình có cái đình làng, trong một cái cộng đồng của người Mỹ có một ngày xưa có nhà thờ, đó là nơi quan trọng nhất. Đó mà nơi mà bị đuổi ra không được cho phép đến nhà hội nữa thì chắc chẳng khác chi là bị đuổi khỏi cái cộng đồng của họ. Cho nên cha mẹ của anh mù này không dám nói thật ai đã cứu con mình, vì họ nói thấy thái độ của người Pharisee rất là không ưa Đức Chúa Giêsu và gọi Chúa là kẻ có tội. Cho nên họ tránh đi, họ nói con tôi nó lớn rồi, quý vị muốn thì cứ tới hỏi nó, nó phải chịu trách nhiệm chuyện đời của nó. Thì Kinh Thánh tiếp câu 24: vậy người Pharisee gọi người trước đã mù một lần nữa và nói rằng, hãy ngợi khen Đức Chúa Trời vì ngươi đã lành, nhưng về phần người đã chữa bệnh cho ngươi, chúng ta biết người đó phải là người có tội. Anh mù từ thuở nào chỉ là một người tật nguyền, lăn lóc bên vệ đường, dọ dẫm xin ăn, nay mắt được mở. Thì thay vì thấy mọi người vui mừng về cái sự nhiệm màu của đời mình, thì anh thấy mọi người ai cũng chỉ muốn định tội cái người đã cứu anh, chứ anh lại thấy thêm một lần nữa là sự cố chấp không nhân từ của cái thành phần lãnh đạo của thời đó, nhất là những người tự xưng mình là có đạo. Họ đáng lẽ là những người phải có cái niềm tin mà họ đã không tin. Ở trong Kinh Thánh kể tiếp ở đoạn 9, ở câu 25 đến câu 33, người mù trả lời rằng, tôi chẳng biết người đó có phải là kẻ tội hay không, chỉ biết một điều, tôi đã mù, bây giờ tôi lại sáng. Họ lại hỏi rằng, người đó đã làm điều gì cho ngươi, mở mắt ngươi như thế nào? Thì người mù trả lời, anh mù mới trả lời, tôi đã nói với các ông rồi mà các ông chẳng nghe tôi, cớ sao các ông muốn nghe lại một lần nữa? Chắc là mấy ông cũng muốn làm môn đồ người đó không? Họ bèn mắng nhiếc người mà rằng, ấy chính ngươi là môn đồ người, còn chúng ta là môn đồ của Môi-se. Chúng ta biết Đức Chúa Trời đã phán cùng Môi-se, nhưng người này thì chúng ta không biết bởi đâu đến. Thì anh mù trả lời tiếp, người đã mở mắt tôi mà các ông chẳng biết người ấy ở đâu đến, ấy là cái sự lạ lùng lắm. Chúng ta vẫn biết Đức Chúa Trời chẳng nhậm lời kẻ có tội, mà nếu ai kính sợ Đức Chúa Trời làm theo ý Ngài thì Ngài nhậm lời. Người ta chẳng bao giờ nghe nói có ai mở mắt kẻ mù từ thuở sanh, nếu người này chẳng phải đến từ Đức Chúa Trời thì không làm được gì hết. Đó là câu trả lời của anh mù. Ở đây chúng ta thấy cái thái độ của anh mù là một cái bài học cho chúng ta. Mới đầu anh ta vui mừng vì bản thân mình được chữa lành, nhưng những sự chống đối đến với niềm tin đơn sơ của anh đã làm anh suy nghĩ sâu xa hơn. Càng suy nghĩ, anh càng thấu hiểu được cái điều diệu kỳ đã đến với đời mình, và anh càng cảm thấy là Đấng đã cứu anh không chỉ là một con người tầm thường, bèn thật sự là người của Đức Chúa Trời. Chúng ta nhớ cái thái độ của anh, từ đó là một cái người tên là Giêsu, đi đâu tôi cũng chẳng biết. Thứ hai, chắc ổng là Đấng tiên tri. Bây giờ anh nói người này chắc là phải đến từ Đức Chúa Trời. Vậy anh ta đã hiên ngang làm chứng về Đức Chúa Giêsu với nhà cầm quyền. Nhưng đó cũng là một cái bài học để cho chúng ta qua cái câu chuyện của người mù này. Nhiều khi tin Chúa, tìm được sự sáng của Ngài, chưa hẳn là chúng ta đã không gặp chống đối của xã hội, của truyền thống. Chúng ta có thể gặp khó khăn một cách náo động như là bị bỏ tù hay giam cầm, nhưng mà có không hẳn là lúc nào cũng bị bỏ tù hay giam cầm. Nhưng những sự chống đối có thể nói là chẳng hạn như thờ ơ lạnh nhạt của gia đình, của người thân, của bạn bè. Nhưng mà tôi muốn cảm tạ Chúa vì trong cái câu chuyện này, một người đã tìm thấy, cảm nhận và đoan chắc được sự vui mừng Chúa ban cho mình, nên lòng anh ta không có xoay chuyển cho dầu niềm tin của anh, và anh đã làm cho anh bị ruồng bỏ khỏi xã hội một lần nữa. Người ta ruồng bỏ anh còn khổ hơn là khi anh bị tật nguyền. Ở trong câu 34 đến câu 38 kể tiếp, Kinh Thánh kể tiếp, họ trả lời với anh, toàn thân anh từ khi sinh ra đã ở trong tội lỗi, mà bây giờ anh còn muốn dạy đời cho chúng ta sao? Đoạn họ đuổi anh ra khỏi nhà hội. Khi Đức Chúa Giêsu hay tin là họ đã đuổi anh ra, Ngài tìm anh và Ngài hỏi anh, ngươi có tin con người không? Con người đây tức là con của người viết hoa ở trong Kinh Thánh. the Son of Man, Đức Chúa Giê-xu. Thì anh ta mới trả lời và nói, lạy Chúa, người ấy là ai để cho con tin? Đức Chúa Giê-xu nói với anh, ngươi đã thấy người ấy, đó là người đang nói với ngươi. Anh nói, lạy Chúa con tin, rồi anh quỳ xuống thờ lại Ngài. Đó là lời Kinh Thánh. Đây là một cái tin mừng, rất là một cái tin mừng vô cùng. Niềm tin của con người, của cái người mù đã đi từ gặp một con người tốt đến một người xứng đáng để nghe theo, và là đến một người phải đến từ Đức Chúa Trời. Và bây giờ anh đích thực nhìn nhận đây là con của Đức Chúa Trời. Câu 39-41 tiếp, Đức Chúa Giê-xu phán, vì sự phán xét ta đến thế gian này để cho những ai không thấy có thể thấy, và những ai thấy có thể hóa ra mù. Những người Pha-ri-si đứng gần đó nghe vậy bèn hỏi Ngài, chẳng lẽ chúng tôi cũng là mù cả sao? Đức Chúa Giê-xu nói với họ, nếu các ngươi mù, các ngươi chẳng có tội, nhưng vì các ngươi nói chúng tôi thấy nên tội ngươi vẫn còn. Cái buổi sáng Sa-bát mà cái anh mù đó, anh đi ra giữa đường thành Jerusalem, anh ngồi gần nơi đền thờ, bởi vì anh gần, anh dọa dẫm đi đến nhà hội để là hy vọng những thiện nam tín nữ đi đến nhà nguyện có lòng từ tâm mà bố thí cho mình. Anh ta không có bao giờ nghĩ đó là một cái ngày trọng đại nhất của cuộc đời anh. Anh đã được tái sinh không chỉ là trong sự sáng của cái đôi mắt mù lòa, mà anh đã được sự sáng cả cái niềm tin của mình. Anh đã tìm thấy sự sáng cho cuộc đời qua cái niềm tin nơi Đức Chúa Giê-xu là con của Đức Chúa Trời. Trong khi đó những người Pha-ri-si, những người tưởng rằng mình biết đạo, biết mình giỏi Kinh Thánh, giữ gìn mọi luật pháp, đã biết mọi điều về chân lý, chẳng cần phải học hỏi hay ý thức gì về đạo Chúa nữa. Cuộc đời họ đầy sự thành công, đầy sự phát đạt, họ không có dịp nào để mà ý thức được sự hiện hữu của Đức Chúa Trời ở trong lòng họ được. Nhưng mà những sự thấy của họ, họ không có nhìn thấy ánh sáng của Đức Chúa Giê-xu dọi vào. Lòng họ vẫn đóng kín, cho nên họ vẫn là những người mù. Đó là sự đuôi mù thuộc linh. Và Đức Chúa Giê-xu đã khẳng định khiếm thị về phần thể xác còn may mắn hơn là kẻ mù lòa về đời sống thuộc linh của mình. Đó là cái câu chuyện cũ 2000 năm trước. Đó là một cái sự kiện xảy ra làm náo động cả xã hội thời đó. Tôi kể lại cái câu chuyện đó bởi vì sáng hôm nay trong một cái buổi Sa-bát đầu năm, tôi muốn cho chúng ta khơi dậy trong lòng chúng ta cái suy nghĩ với những điều mà chúng ta đã gặp, đã thấy trong năm 2014. Bây giờ trong 365 ngày, 362 ngày sắp tới, chúng ta hy vọng chúng ta sẽ tìm được, suy gẫm và ý thức được cái sự sáng mà Chúa đã mang đến cho cuộc đời của chúng ta. Cho nên trong năm mới tôi cầu chúc cho Hội Thánh được tràn đầy ơn phước của Chúa. Tôi cầu xin Chúa ban phước cho mỗi người của chúng ta, là những người có thể là đã biết Chúa, tin Chúa cả một đời, hay là những người mới biết Chúa, cho chúng ta thảy đều được mở mắt để thấy rõ ràng Đức Chúa Giê-xu là ánh sáng của thế gian. Cho đời sống của mình giống như trong lời ứng đọc, không bị những thần tượng của đời này che khuất ánh sáng của Chúa trong năm mới. Giống như lời sứ đồ Phao-lô đã nói trong bài ứng đọc của chúng ta, vì thần của đời này làm cho mù tâm trí những kẻ không tin, để họ không thấy ánh sáng của tin lành đang tỏa rạng vinh quang của Đấng Christ, vì Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Không bởi sự sáng của Ngài, không có sự chiếu rọi ánh sáng của Chúa, chúng ta sẽ mãi mãi sống trong bóng tối. Lạy Chúa, cho chúng ta bước xa hơn là chỉ là biết Ngài là một người tên là Giê-xu, biết xa hơn một là Ngài chỉ là một đấng tiên tri, biết xa hơn cái điều là Ngài là một người đến từ Đức Chúa Trời, nhưng cho chúng ta biết thật rằng Đức Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời và Ngài đến để cất tội lỗi của thế gian đi. Cầu xin Chúa ban phước cho quý vị trong năm 2015 được đầy ân điển của Chúa.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc và ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng giáo quyến.